là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận Văn Chấn đẩy mạnh xây dựng trường học hạnh phúc. Tiếp đó là người cao tuổi Yên Bái phát huy vai trò giữ gìn văn hóa Việt. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc liên quan đến nội dung thực hiện chính sách pháp luật về dược. Sáng 5 tháng 1, đoàn khảo sát của Ủy ban xã hội của Quốc hội khóa 15 đã làm việc tại Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hoàng Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban xã hội của Quốc hội khóa 15 và đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự chương trình làm việc về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh đã thông tin tới đoàn khảo sát về tình hình ban hành văn bản quy định pháp luật về dược, việc tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về dược, việc đảm bảo thuốc phục vụ nhu cầu phòng bệnh chữa bệnh, phát triển công nghiệp dược, về kinh doanh dược, về quản lý sử dụng thuốc, về dược liệu, thuốc cổ truyền, quản lý giá thuốc. Các loại hình kinh doanh dược trên địa bàn tỉnh phát triển đa dạng phong phú. Việc cung ứng thuốc trong các cơ sở khám bệnh chữa bệnh đều được thực hiện đảm bảo quy định về đấu thầu theo quy định của luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế và các bộ ngành liên quan. Ủy ban dân tỉnh đã chỉ đạo và giao Sở Y tế đấu thầu tập trung thuốc địa phương và danh mục mở rộng theo quy định của Bộ Y tế. Tại buổi làm việc, đại biểu đã đề nghị Bộ Y tế hướng dẫn việc kinh doanh thuốc theo phương thức thương mại điện tử nhằm đảm bảo chất lượng thuốc an toàn hiệu quả cho người sử dụng, quản lý nhà nước về nguồn gốc xuất xứ, thuế, quảng cáo. Bộ Y tế sớm sửa đổi các quy định liên quan đến đăng ký thuốc theo hướng đơn giản hóa thủ tục nhằm rút ngắn thời gian thẩm định cấp phép, cần có quy định về cơ chế phối hợp cụ thể của các cơ quan liên quan khi thực hiện quản lý giám sát, thanh tra kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ sở kinh doanh dược để đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước nhưng không gây phiền hà cho các tổ chức cá nhân khi phải tiếp nhiều đoàn kiểm tra khác nhau.
Nâng cao chất lượng hạ tầng số, năm 2023 tỉnh Yên Bái đã xóa được 34 vùng lõm sóng di động 4G, 100% thôn bản có điện lưới được phủ sóng di động 4G. Tỷ lệ thôn bản có đường truyền internet đã băng rộng cố định đạt trên 93%. Các vùng lõm sóng của tỉnh hầu hết là vùng đặc biệt khó khăn. Do vậy, việc xóa vùng lõm sóng di động đã góp phần giúp người dân tiếp cận với các dịch vụ thông tin liên lạc cũng như các dịch vụ công trực tuyến dễ dàng hơn. Từ đó góp phần xây dựng hạ tầng xã hội số và thực hiện thành công chuyển đổi số ở cả ba trụ cột. Tỉnh Yên Bái đề ra mục tiêu đến năm 2025, trên 80% hộ gia đình và 100% thôn bản tổ dân phố nơi có điện lưới quốc gia có hạ tầng mạng băng rộng cáp quang bao phủ, phổ cập dịch vụ mạng di động 4G, 5G và điện thoại di động thông minh.
Năm 2023, ngành giáo dục Yên Bái đã có những thành tựu đáng ghi nhận, nhất là trong thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Một trong những thành công nổi bật đó là việc đẩy mạnh xây dựng cơ sở vật chất và hạ tầng khi 90% phòng học được kiên cố. Toàn tỉnh có 326 trường mầm non và phổ thông đạt chuẩn quốc gia, đạt 73,8%, tăng 8,7% so với năm học trước. Ngành giáo dục đào tạo cũng đi đầu trong chuyển đổi số và thực hiện việc nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân. Đến nay, 100% cơ sở giáo dục đã xây dựng mô hình chuyển đổi số trong trường học với 10 tiêu chí cụ thể. 296 trường được công nhận đạt tiêu chí trường học hạnh phúc, chiếm 66,9% tổng số trường, vượt 16,9% so với chỉ tiêu kế hoạch. Tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên tiếng Anh, nhất là tại các huyện vùng cao như biệt phái giáo viên ở vùng thấp lên vùng cao, có chính sách thu hút giáo viên tiếng Anh công tác tại các huyện vùng cao, phối hợp với Đại học Thái Nguyên tổ chức đào tạo cử nhân sư phạm Anh ngữ theo hình thức cử tuyển ngay tại tỉnh.
Chung tay xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường, năm 2023, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã xây dựng mới 15 tuyến đường xanh sạch đẹp, đồng thời duy trì thường xuyên 140 tuyến đường tự quản. Để xây dựng và duy trì các tuyến đường xanh sạch đẹp, tuyến đường tự quản, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã thường xuyên tổ chức các hoạt động thu gom rác, sửa chữa cống rãnh thoát nước, trồng chăm sóc hoa, bổ sung bóng điện thắp sáng và tự quản về an ninh trật tự, an toàn giao thông. Nhờ đó đã góp phần giúp bộ mặt nông thôn khang trang sạch đẹp hơn nhưng vẫn giữ gìn được nét văn hóa truyền thống của dân tộc. Đồng thời gia tăng tình đoàn kết, thống nhất trong nhân dân trong thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới và nâng cao chất lượng cuộc sống, từ đó nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, nâng cao chỉ số hạnh phúc là một chủ trương mang tính sáng tạo đột phá, thể hiện khát vọng lớn đã được Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 đưa ra. Với mục tiêu hướng tới các giá trị cốt lõi chỉ số hạnh phúc, trong đó có yêu thương, an toàn và tôn trọng trong mỗi cơ sở giáo dục. Sau hơn 3 năm triển khai, đến nay huyện Văn Chấn đã có 50 trên 61 đơn vị trường mầm non phổ thông được Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh công nhận trường đạt trường học hạnh phúc, ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Giờ học môn tiếng Anh của cô và trò lớp 3D trường tiểu học Trần Phú. Lớp học vui hơn khi cô và trò cùng nhau ca hát, tạo không khí vui tươi phấn khởi trước khi vào học bài mới. Có được những hoạt động đó, giáo viên phải dành nhiều thời gian tìm hiểu, sưu tầm và đặc biệt phải thay đổi phương pháp dạy học để làm sao giữa cô và trò có mối quan hệ trao đổi thân thiết gần gũi, tạo nên giờ học vui tươi phấn khởi. Với phương pháp dạy học mới, lấy học trò làm trung tâm, trong quá trình soạn giáo án bài giảng, đòi hỏi giáo viên phải tìm tòi lựa chọn phương pháp giảng dạy sao cho phù hợp với từng lứa tuổi, đối tượng học sinh. Tổ chức các hoạt động nhóm để các em đưa ra ý kiến riêng của mình, tạo không khí sôi nổi gần gũi giữa cô và trò trong từng tiết học. Cô giáo Nguyễn Thị Thùy, giáo viên trường tiểu học Trần Phú cho biết.
Bản thân chúng tôi cũng đã xác định được là cái việc mà xây dựng cái lớp học hạnh phúc là một trong những cái nhân tố quan trọng và đó chính là cái tế bào để xây dựng mô hình trường học hạnh phúc. Và chúng tôi đã xác định được cái việc này nó rất là quan trọng cho nên là trong quá trình giảng dạy chúng tôi cũng đã tiến hành những cái phương pháp đổi mới, phương pháp dạy học và tạo hứng thú cho học sinh của mình trong quá trình học tập để giúp các em lĩnh hội kiến thức một cách chủ động và linh hoạt hơn.
Năm học 2022-2023, nhà trường có gần 560 học sinh, trong đó 185 em hoàn thành xuất sắc các môn học, gần 205 em đạt giải tại các cuộc thi của tỉnh, của huyện. Những kết quả đó đã tác động tới chất lượng giáo dục của nhà trường. Trường tiểu học Trần Phú được đánh giá là đơn vị luôn dẫn đầu khối tiểu học và được Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái công nhận trường học hạnh phúc. Năm học 2022-2023, cô giáo Nguyễn Phương Mai, Phó Hiệu trưởng trường tiểu học Trần Phú, huyện Văn Chấn cho biết.
Nhà trường đã tạo được cái môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, an toàn và bầu không khí đoàn kết, thân thiện, vui vẻ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, đáp ứng được chỉ tiêu chí là yêu thương, an toàn và tôn trọng. Thế và bên cạnh đó thì nhà trường chúng tôi còn đổi mới về phương pháp dạy học để làm sao mà nhằm mục đích là nâng cao được chất lượng giáo dục trong toàn trường. Để từ đó là khuyến khích các em học sinh là đến trường học tập và mục tiêu của chúng tôi là muốn xây dựng được trường học hạnh phúc thì việc đầu tiên là giáo viên, thầy cô phải hạnh phúc và các em học sinh cảm thấy hạnh phúc khi đến trường. Và với các em học sinh thì mỗi ngày đến trường sẽ là một ngày vui.
Những năm qua, huyện Văn Chấn đã xác định xây dựng mô hình trường học hạnh phúc là tạo môi trường thân thiện, đem đến sự hài lòng, thỏa mãn và đáp ứng tốt nhu cầu được chăm sóc nuôi dưỡng một cách toàn diện về thể chất, tinh thần, trí tuệ cho học sinh. Trường học hạnh phúc phải thực sự là ngôi nhà thứ hai của trẻ. Mỗi thầy cô giáo phải thực sự là người cha, người mẹ thứ hai. Ở trường, mỗi cá nhân cảm thấy được hạnh phúc, sự quan tâm, yêu thương, phụ huynh thấy việc đưa trẻ đến lớp thực sự hữu ích. Trẻ vui tươi, hào hứng khi được đi học. Bà Nguyễn Thị Vân, thôn trung tâm xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Tôi từ khi gửi cháu đến bây giờ thì tôi rất yên tâm. Vâng, các cô giáo rất là nhiệt tình, chăm sóc rất là tận tình, giúp đỡ và có cái vấn đề gì là trao đổi bằng Zalo với phụ huynh luôn. Vâng, rất là yên tâm đấy ạ. Vâng, các cháu rất là vui vẻ, phấn khởi. Về là khoe là nay cô giáo dạy thế này, thế kia rồi thì nay trưa nay con ăn như thế này, như kia, rất là vui vẻ, phấn khởi.
Cùng với nâng cao chất lượng giáo dục thì việc đầu tư cơ sở vật chất là một trong những yếu tố góp phần thực hiện thành công mô hình trường học hạnh phúc. Năm học 2022-2023, ngành giáo dục đào tạo huyện được đầu tư xây mới 39 phòng học, 41 phòng học bộ môn, các phòng phục vụ học tập, hành chính quản trị, công trình phụ, tổng kinh phí trên 106 tỷ đồng. Năm 2023 tiếp tục khởi công 4 công trình phòng học với kinh phí trên 18 tỷ đồng theo nguồn ngân sách nhà nước và 6 công trình từ các nguồn xã hội hóa với kinh phí gần 3 tỷ đồng. Đến nay, sau 3 năm triển khai mô hình, trường học hạnh phúc, huyện Văn Chấn đã có 50 trên 61 đơn vị trường được Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Yên Bái công nhận đạt tiêu chuẩn trường học hạnh phúc. Qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các cơ sở giáo dục. Bà Trần Thanh Thủy, Phó trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Văn Chấn cho biết.
Phòng giáo dục đã làm tốt công tác tuyên truyền về vai trò ý nghĩa của mô hình trường học hạnh phúc, chỉ đạo các đơn vị trường tăng cường giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, triển khai có hiệu quả các phong trào thầy cô thay đổi vì trường học hạnh phúc, xây dựng trường học xanh, sạch đẹp, an toàn, lớp học thân thiện. Năm học 2022-2023 thì đã có 50 trên 61 trường được Sở Giáo dục quyết định công nhận đơn vị đạt tiêu chuẩn trường học hạnh phúc. Thế các trường học đã tăng cường chăm sóc vườn hoa cây cảnh, tạo nhiều không gian vui chơi, học tập cho học sinh phù hợp với từng cấp học. Nhiều nhà trường thì đã triển khai xây dựng phòng chờ hạnh phúc, tạo không gian thư giãn, đáp ứng được tiêu chí yêu thương, an toàn, tôn trọng, xây dựng được bầu không khí vui vẻ đoàn kết. Cán bộ, quản lý, giáo viên, nhân viên thì hướng tới chuẩn mực trong ứng xử và đoàn kết gắn bó giữa thầy với trò, giữa trò với trò để học sinh thêm yêu thương nhau và yêu trường yêu lớp. việc xây dựng mô hình trường hạnh phúc thì đã góp phần thúc đẩy nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các cơ sở giáo dục, ví dụ như trường tiểu học và trung học cơ sở Súng Đô, trường tiểu học Trần Phú hay là trường mầm non 10 và nhiều đơn vị trường khác. Năm học 2023-2024, phòng giáo dục đã ban hành kế hoạch số 82 về xây dựng mô hình trường học hạnh phúc với 4 nhóm giải pháp. Tiếp tục thực hiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động phong trào thầy cô thay đổi vì một môi trường hạnh phúc, tham mưu đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị để xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và xây dựng nông thôn mới của huyện, tổ chức các hoạt động giáo dục đối với từng cấp học, tích cực đổi mới các phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin và các phương tiện dạy học để tổ chức các hoạt động giáo dục đảm bảo hiệu quả thiết thực, phù hợp với từng điều kiện của các đơn vị trường.
Sau 3 năm triển khai mô hình trường học hạnh phúc, huyện Văn Chấn đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong công tác dạy và học. Điều đó khẳng định việc xây dựng mô hình trường học hạnh phúc đã trở thành một phong trào lớn, thường xuyên, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong ngành giáo dục, góp phần làm thay đổi diện mạo giáo dục Văn Chấn cả về chất lượng giáo dục và các hoạt động xây dựng trường học an toàn, lành mạnh, thân thiện.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, bằng kinh nghiệm và kiến thức, người cao tuổi tỉnh Yên Bái không chỉ góp phần bảo tồn, gìn giữ văn hóa truyền thống mà còn phát huy các giá trị văn hóa địa phương, dân tộc để lưu truyền cho con cháu. Đó là những mô hình điển hình về giữ gìn trang phục dân tộc, tiếng nói, chữ viết, nhạc cụ truyền thống, hay gần gũi hơn là giữ gìn nếp nhà sàn cha ông và cũng có khi là tấm da phả Việt. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Là tỉnh miền núi đông đồng bào dân tộc sinh sống, Yên Bái hội tụ nhiều nét phong tục tập quán được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Trong đó, nhà sàn được coi là biểu tượng về văn hóa của nhiều dân tộc trên địa bàn tỉnh như Thái, Tày, Nùng, Cao Lan. Để gìn giữ niềm tự hào này, lớp người cao tuổi trên địa bàn tỉnh giống như những cây đại thụ, lưu giữ và truyền lửa cho thế hệ con cháu. Sống trong ngôi nhà sàn được truyền qua nhiều thế hệ, ngôi nhà của ông Nguyễn Hồng Quang, bản Trao, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, tuy đã được sửa chữa nhiều lần nhưng vẫn giữ được nét cổ xưa với lối kiến trúc đặc trưng của đồng bào dân tộc Tày. Từ kết cấu của khung gỗ, các loại cột kèo, quá giang, xà dọc, xà ngang đến từng đường nét hoa văn được chạm khắc đều được ông Quang gìn giữ từ đời cha ông để lại. Ông Quang nói.
Đối với nhà sàn thì kết cấu tức là gồm có cột, dầm, giường, kèo, xà, mái. Đấy là kết cấu. Thế nhưng mà thường là người ta gọi là hai tầng. Tầng 1 thì bỏ không. Trước đây là buộc gia súc, nhưng bây giờ thì để không. Thế còn tầng 2 là người ở. Thì kết cấu nhà sàn thì ngày trước thì làm đơn giản thôi. Tức là hai hàng chân. Thế sau rồi tiến bộ lên làm thành 4 hàng chân. Thế và người ta thường làm tức là nhất biến tam. Tức là một gian hai trái, tức là nhất là một và tam thành ba, tức là trở thành ba gian. Đấy là thông thường người ta hay làm. Thế ngày trước thì sàn thì bằng tre nứa, mái thì lập cọ. Thì bây giờ thì có những người vẫn còn, nếu làm được gỗ tốt ấy, người ta vẫn giữ lại cái khung gỗ. Nhưng bây giờ người ta lập mái tôn hoặc mái pro, sàn thì làm bằng gỗ.
Với ông Quang, nhà sàn không chỉ là nơi ở mà còn chứa đựng các giá trị văn hóa truyền thống. Vì vậy, khi đời sống ngày càng phát triển, người dân có xu hướng xây dựng nhà kiên cố, nhà cao tầng nhiều hơn, thì việc gìn giữ bảo tồn nhà sàn truyền thống càng cần đến vai trò của những người cao tuổi. Nhà sàn của ông Quang cũng như hàng chục hộ dân ở địa phương được làm từ các nguyên vật liệu tự nhiên chủ yếu là gỗ, mây, tre vầu, được tận dụng và khai thác ở những vùng rừng trồng. Để xây dựng được ngôi nhà sàn, ông Quang cùng con cháu phải dành nhiều năm để lựa chọn nguyên liệu, ngâm ủ gỗ nhằm tránh mối mọt. Mặc dù sử dụng các nguyên liệu đơn sơ và ít dựa vào máy móc, nhưng kiến trúc luôn vững chãi nhờ sự hợp lý trong tỷ lệ kết cấu của khung. Đặc biệt, để phù hợp hơn với sinh hoạt và cuộc sống hiện đại, quá trình xây dựng nhà sàn, ông Quang cũng thiết kế một số chi tiết như cầu thang bằng xi măng, bếp và các công trình phụ trợ được sắp xếp gần nhau. Nhờ đó, dù là kiến trúc nhà sàn cổ xưa, song vẫn đầy đủ tiện nghi phục vụ đắc lực cho cuộc sống của các thành viên trong gia đình. Ông Quang cho biết thêm.
Cái văn hóa của cái nhà sàn ấy thì một là đi lại thì bằng cầu thang. Thứ hai tức là trên nhà thì ngày trước không có giường đâu. Chủ yếu là giải chiếu hoặc đệm là ngủ ở trên sổ. Nhưng bây giờ người ta làm giường, thậm chí giờ người ta còn làm cả buồng ngủ nữa. Cái thứ ba là thờ, nơi thờ tự của nhà sàn người Tày thì người ta hay làm vào một cái góc và che chúng là kín đáo để tức là ít động chạm va chạm đến. Thế còn ngày trước nữa thì nhà sàn là còn làm cái bếp ở giữa nhà đốt lửa để mọi người tức là mùa đông là xuống quanh bếp sưởi, thế rồi nấu nước ăn tất ở bếp nhà sàn. Như bây giờ người ta làm nhà sàn nhưng người ta lại làm bếp riêng, xây bếp ra, làm bếp ga rồi làm tum lên, nó khác đi một chút, tức là cải tiến mà. Tức là tiên tiến nhưng mà đậm đà bản sắc dân tộc, là giữ lại cái nhà sàn nhưng phải làm tiên tiến lên một chút, duy trì theo ngày xưa. Một là nó chật hẹp, hai là không bền chắc, cái thứ ba là cái độ an toàn không cao, rất dễ hỏa hoạn. Nhưng bây giờ người ta làm như thế thì nó không sợ hỏa hoạn nữa.
Cùng với nếp nhà sàn, một trong những nét đẹp văn hóa đặc trưng của người Việt được các thế hệ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh gìn giữ và bảo tồn chính là việc lưu truyền những cuốn gia phả Việt. Được xem như báu vật của dòng tộc, cuốn gia phả của dòng họ Nguyễn Công, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên luôn được ông Nguyễn Trọng Khôi và các con cháu trong dòng họ nâng niu gìn giữ. Với quan điểm nhà có phả như nước có sự, ông Khôi cùng các thành viên đã dành 10 năm dày công sưu tầm chất lọc để hoàn thiện. Ông Khôi chia sẻ.
Bao nhiêu năm trăn trở và đồng thời quá trình làm thì cũng có nhiều người đặt câu hỏi tại sao lâu đấy mà chúng tôi 10 năm chúng tôi mới hoàn thành được cái cuốn gia phả này, với lý do là các cái tư liệu nó phải đều chính xác, nó phải đúng với thực tế, và hai là nó có những cái phải bổ sung theo thời gian, ví dụ như cái tinh thần khuyến học này, thế rồi cái việc in ấn này. Và chúng tôi phấn khởi nhất là sau khi hoàn thiện là cái này thì công bố trước họ tộc thì họ tộc đều thấy phấn khởi, và đây là một cái vật báu, phải nói là đây là cái vật báu của dòng tộc để mà lưu truyền lại cho con cháu đời sau này biết được ông bà tổ tiên cội nguồn và những cái công lao của các cụ.
Chữ nghĩa chân phương ghi chép rõ ràng, cuốn gia phả của dòng họ Nguyễn Công được đặt cẩn trọng trong hộp và giữ ở vị trí trang trọng trong gia đình. Từ nguồn gốc xuất xứ của dòng họ cho đến gia phả là từng chi ngành, trưởng nam các đời, cuối cùng là những quy định, quy ước trong tộc họ. Điều này không chỉ giúp con cháu trong dòng họ nắm rõ cội nguồn, là sợi dây gắn kết giữa các thành viên, thế hệ sau với nhau và với thế hệ trước, mà còn là cách để dòng họ Nguyễn Công răn dạy con cháu, sống có đạo hiếu, biết phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Ông Nguyễn Văn Huấn, tổ dân phố số 6 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên nói.
Từ khi dòng họ Nguyễn Công chúng tôi xây dựng cái cuốn gia phả và cũng có những cái quy chế của dòng họ, khi xây dựng cái cuốn gia phả thì các thành viên trong dòng họ thì cũng các thế hệ sau này thì cũng biết được các cụ mình ngày xưa và có những cái truyền thống anh hùng như thế nào, từ đó thì cũng tiếp bước cái công cuộc đổi mới của đất nước, của huyện, của xã để mà liên tục phấn đấu để học tập và cũng như công tác. Trong cái lĩnh vực công tác thì cũng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao cho. Thì các cháu học hành cũng ngày càng tiến bộ và xây dựng cái mối đoàn kết trong dòng tộc, trong các chi với nhau.
Người cao tuổi đã chứng kiến nhiều thăng trầm của lịch sử xã hội đất nước nên họ vững vàng trong thế đứng của mình. Trong lao động sản xuất, họ là một kho tàng sống phong phú để truyền thụ cho con cháu, là cây đại thụ nắm vững các phong tục tập quán của làng bản để gìn giữ bảo tồn hướng dẫn cho thế hệ sau. Ở mỗi vai trò, người cao tuổi luôn là tấm gương sáng, gìn giữ cái hay, cái đẹp, phát huy những giá trị về văn hóa tinh thần, góp phần tạo nên bản sắc văn hóa độc đáo ở mỗi địa phương.
Phần cuối chương trình là chuyên mục tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và giàu bản sắc văn hóa độc đáo của cộng đồng trên 30 dân tộc cùng chung sống, những năm trở lại đây, Yên Bái đã tập trung phát triển du lịch cộng đồng, homestay để vừa xóa đói giảm nghèo, vừa phát triển du lịch bền vững gắn với bảo vệ bản sắc văn hóa và môi trường sinh thái ở địa phương. Qua đó xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương đã khởi nghiệp và thành công đi lên từ mô hình du lịch cộng đồng. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về câu chuyện khởi nghiệp từ du lịch cộng đồng của người Mông ở Yên Bái qua phóng sự sau.
Nói đến du lịch cộng đồng phải kể đến tấm gương tiên phong đi đầu của chàng trai trẻ người Mông Giàng A Dê ở xã Lam Văn Tần, huyện Con Chải. Với sự đổi mới về tư duy, cách nghĩ, cách làm, Giàng A Dê đã đánh thức tiềm năng du lịch và làm giàu trên chính mảnh đất vốn chỉ có đói nghèo, hủ tục lạc hậu. Đời sống đồng bào vùng cao quanh năm chỉ có ruộng lúa, nương ngô ít ỏi. Mặc dù tốt nghiệp đại học và có một công việc ổn định, nhưng năm 2017, Giàng A Dê đã quyết định khởi nghiệp từ mô hình du lịch cộng đồng mang tên Hello Mù Căng Chải. Với quan điểm vừa làm vừa học, thiếu tiền thì vay mượn, cứ thế khu du lịch cộng đồng độc đáo mang tên Hello Mù Căng Chải được gia đình Giàng A Dê xây dựng lên trên đỉnh đồi cao, nằm ngay giữa những thửa ruộng bậc thang đẹp như tranh vẽ ở xã Lạp Văn Tần. Đến nay, Giàng A Dê đã phát triển mô hình của gia đình mình thành công ty trách nhiệm thương mại và du lịch Hello Mù Căng Chải, với hệ thống bungalow, homestay và vận hành gần 20 tour du lịch trong huyện như du lịch trải nghiệm, leo núi, dù lượn, tham quan bản làng, đi xe máy, bắt cá, làm ruộng. Với slogan đi là thích, đến là mê, Hello Mù Căng Chải đã thu hút hàng nghìn lượt khách du lịch trong nước và quốc tế đến tham quan trải nghiệm mỗi năm. Không chỉ giúp gia đình Giàng A Dê thoát khỏi đói nghèo, vươn lên làm giàu, mà nhiều người dân địa phương cũng có công ăn việc làm để nâng cao chất lượng cuộc sống. Anh Giàng A Dê, giám đốc công ty trách nhiệm thương mại và du lịch Hello Mù Căng Chải cho biết.
Thì sau khi mà tôi làm du lịch, tôi cảm thấy rất là khó khăn, mà thu nhập thì lại không thể đáp ứng được. Chỉ có nhớ là cố gắng là chỉ đủ ăn đủ uống thôi. Sau đó thì tôi bảo là thế nên mở thêm những dịch vụ. Thì tôi bắt đầu là hai vợ chồng bắt đầu mở thêm cái dịch vụ homestay. Thì sau khi làm homestay thì cũng có những cái du khách đến. Thì từ lúc đó thì mình cảm thấy du khách đây là người ta đã mang cái thu nhập đến. Và mình cảm thấy là cái du lịch là một phần rất là quan trọng trong cái gia đình. Đấy, và để tăng thêm thu nhập ngoài những cái ruộng nương thì mình có một khoản tăng thay rất là khá lớn. Từ đó thì tôi cũng đầu tư bài bản hơn. Đấy, và cũng tạo ra những thu nhập cho gia đình một cái đáng kể. Và hiện tại thì cũng chúng tôi thì làm thì không chỉ là làm cho chính tôi mà tôi làm cho cả gia đình rồi làm cho cả bà con.
Từ mô hình du lịch cộng đồng của Giàng A Dê đã truyền lửa cho nhiều thanh niên trẻ trên địa bàn xã Lạp Văn Tần dần thay đổi tư duy, quyết tâm lập nghiệp ngay trên chính mảnh đất quê hương. Tấm gương Lý A Giờ, giám đốc hợp tác xã du lịch Đồi Mâm Xôi, có địa chỉ tại bản Háng Sung là một minh chứng điển hình. Đồi Mâm Xôi là một trong những điểm du lịch có cảnh quan thiên nhiên lý tưởng với những thửa ruộng bậc thang nối tiếp nhau tạo thành hình tròn. Vào thời điểm mùa nước đổ hay mùa lúa chín, Đồi Mâm Xôi đã trở thành điểm đến hấp dẫn với nhiều người dân và khách du lịch tham quan trải nghiệm. Một du khách đến từ Hà Nội cho biết.
Thực sự đây là lần đầu tiên em đến đây. Thành ra cảm giác đầu tiên là rất là ngỡ ngàng trước cái khung cảnh thiên nhiên vừa hùng vĩ vừa nên thơ, với những ruộng lúa bậc thang trải dài từ trên núi xuống dưới và cái màu vàng rực rỡ của nó quả thực là rất là ấn tượng.
Để tạo nét đẹp riêng ấn tượng, Hợp tác xã du lịch Đồi Mâm Xôi đã chăm sóc tốt diện tích ruộng bậc thang hiện có, đồng thời liên kết với các thành viên hợp tác xã cũng như người dân để bán và cho thuê các bộ trang phục truyền thống của đồng bào Mông, giúp du khách check-in, lưu giữ lại những hình ảnh đẹp độc đáo của ruộng bậc thang Mù Căng Chải. Hợp tác xã cũng thành lập các đội xe ôm để chở khách tham quan. Với tổng số 500 xe là những người dân bản có xe gắn máy, có bằng lái xe, có đủ sức khỏe, có am hiểu về du lịch để đưa đón và phục vụ du khách. Với dịch vụ ngày càng chuyên nghiệp, có sự liên kết, Hợp tác xã du lịch Đồi Mâm Xôi đã góp phần thúc đẩy du lịch của huyện Mù Căng Chải ngày càng phát triển. Anh Lý A Giờ, giám đốc hợp tác xã du lịch Đồi Mâm Xôi, xã Lạp Văn Tần cho biết.
Bản thân tôi về quê và nhìn nhận được là cái mảng về du lịch chỗ Lạp Văn Tần nó riêng và Mù Căng Chải nói chung, cũng như là Mâm Xôi thì vẫn đang có xảy ra tình trạng là trèo kéo khách, cũng như là cái ruộng bậc thang này thì người ta sản xuất vẫn theo kiểu riêng tư và họ vẫn không tập trung. Cho nên là cái vẻ đẹp của chỗ Đồi Mâm Xôi nó bị ảnh hưởng rất nhiều từ những cái đó, xuất phát từ những đó và xuất phát từ những cái chủ quan của bản thân, đó là dám nghĩ dám làm, là thanh niên dám nghĩ dám làm. Thì tôi đã tập hợp và cũng được sự nhất trí của ủy ban cũng như là sự ủng hộ của huyện, thì tôi cũng đi tập hợp được các hộ dân cũng có ruộng đây và một số bạn thanh niên là có tinh thần khởi nghiệp tại địa phương và chính những người địa phương, và tôi đã thành lập cái hợp tác xã để làm sao cải thiện được cái vẻ đẹp chỗ Đồi Mâm Xôi là sẽ là đồng lào. Thứ hai nữa là tổ chức lại khâu xe ôm là tránh chiều kéo khách, làm sao để khách du lịch đến Mù Căng Chải và Lạp Văn Tần nói riêng là sẽ càng ngày càng thân thiện hơn.
Nhận thấy tiềm năng du lịch của địa phương, chị Ly Thị Giàng, người Mông ở thị trấn Mù Căng Chải, đã xây dựng mô hình homestay rộng rãi, khang trang, sạch đẹp. Homestay của gia đình chị có thể đáp ứng nhu cầu ăn nghỉ từ 30 đến 50 du khách. Mặc dù là homestay mới đi vào hoạt động, nhưng với bản sắc riêng của đồng bào người Mông bản địa, cơ sở của gia đình chị luôn là điểm đến thu hút khách du lịch mỗi khi đến Mù Căng Chải. Chị Ly Thị Giàng cho hay.
Đi nương, đi ruộng thì là nói chung là cũng vất vả. Nên là dần dần thì là mình cũng nhận thức được và có thể mình sẽ làm du lịch để phát triển thêm với cuộc sống nó tốt đẹp hơn thì mình mới đầu tư và phát triển làm du lịch. Tiến tới này thì là diễn ra lễ hội festival thì khách du lịch thì là cũng có đến ở chỗ mình rồi thì mình cũng đã chuẩn bị chăn ga gối đệm này thì là cũng mong tiến tới này thì là khách lên mà khách cũng có nhiều trải nghiệm về ấn tượng về Mù Căng Chải mình.
Yên Bái là tỉnh có nguồn tài nguyên văn hóa phong phú với những giá trị bản sắc của trên 30 dân tộc cùng chung sống, trong đó đồng bào dân tộc Mông chiếm hơn 11% dân số toàn tỉnh, tập trung đông nhất tại các huyện vùng cao Mù Căng Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn. Với mục tiêu xây dựng Yên Bái trở thành điểm đến an toàn, thân thiện, bản sắc, hấp dẫn và ấn tượng, những mô hình du lịch cộng đồng của đồng bào người Mông trên địa bàn tỉnh đã góp phần quan trọng giúp các địa phương thu hút khách du lịch. Họ đang từng ngày làm bừng sáng các bản làng vùng cao, đánh thức và phát huy bản sắc văn hóa, cảnh sắc thiên nhiên và vẻ đẹp của đất và người Yên Bái, tạo nên bức tranh du lịch ngày thêm rực rỡ.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái, tổ chức chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp Tết Nguyên đán 2024. Thời gian từ ngày 9 tháng 12 năm 2023 đến ngày 9 tháng 2 năm 2024, áp dụng tại 10 cửa hàng xe máy xe điện Hòa Bình. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện trên có quy mô hoành tráng với nhiều quà tặng giá trị và số lượng lớn, tỷ lệ trúng giải cao, hứa hẹn bùng nổ không khí nhộn nhịp mua sắm Tết Giáp Thìn. Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình hy vọng đem đến nhiều trải nghiệm mua sắm bằng các hình thức đa dạng, độc đáo với vô vàn ưu đãi hấp dẫn và nhân rộng niềm vui đến với mọi người, mọi nhà. Khách hàng mua xe Wenfa, Blade, WRSX, Fortuner, Vision, List, Ablade, SH1 sẽ được quay số trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng. Giải đặc biệt 100 xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất 1.000 xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì 2.000 xe máy Honda Wenfa phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Honda Wenfa, Honda WRSX, Honda Blade sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher mua phụ kiện trị giá 600.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vision, Honda Blade 125, 150, 160, Honda Lead, khách hàng sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher phụ kiện trị giá 1.200.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 1.000.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vario 160 Honda Winner X sẽ được nhận một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Khách hàng mua xe điện được tặng nhiều tiền mặt giá trị lên tới 3.000.000 đồng kèm theo mũ bảo hiểm trích nhiệu và ba lô thời trang cao cấp. Xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thạc Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện IR Hòa Bình, địa chỉ km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 0912 510 776 hoặc 1800 1252.
Chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tại đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.